Tiếp qua bài 228 là nhân đánh cờ nói pháp, tức là thiền sư Viên Giám hiệu Pháp Viễn ở Phù Sơn, Thư Châu, sư người quê tại Trịnh Châu, xuất gia với hòa thượng Trung ở Tam Giao, thở còn làm xe di. Một hôm sư thấy vị tăng vào thất thưa hỏi về nhân duyên cây bá chuối sân của ngài Triệu Châu. Thì hòa thượng gàn hỏi vị tăng, sư đến bên cạnh có tỉnh sau khi thọ giới cụ túc. Cái đoạn này sửa lại, tức là sau khi thọ giới cụ túc, sư đến yết kiến phần dương, phết là diệp quyện đều được ấn khả. Tất nhiên là phần dương và diệp quyện là hai vị, tức là phần dương Thiện Chiêu và diệp quyện Quy Tỉnh. Tức là sau khi mà thọ giới của túc thì sư đến ý kiến phần dương diệt quyện đều được ấn cả. Thì đó là nói qua về ngài Viên Giám Phù Diễn, Pháp Diễn ở Phù Sơn. Ngài thì trước mà là mình có dịch một bài mà nói về ngài lúc mà đi tham học đó, thì đến mà khi mà gặp ngài Quy Tỉnh đó, thì ngài thử cũng rất là nghĩa là khổ nhọc, nhưng mà cái tinh thần mà cầu học của ngài rất là tha thiết, cho nên ngài được ngài Quy Tỉnh rất là coi như là hứa cả. Tức là lúc mà ngài với ngài Thiên Y Nghĩa Hoài cùng với mười mấy vị mà đi tham học đến chỗ ngài Quy Tỉnh Diệp Quyện đó, thì lúc đó là đang cái mùa đông, trời lạnh rét, mà đến thì thường thường theo những cái tiền viện xưa thì không phải đến cái thì vào cái thì nghĩa là vô cái xin nhập viện liền, không phải như vậy, mà vào các ngài còn để đó coi như để thử. Cho nên trước mình đọc ở trong trong báo Giác Ngộ mà có vẽ mấy cái hình mà của mấy vị đi tham vấn đó, là tới phải ngồi vào hành lang nhiều khi rồi mà các ngài không có cho vào á, thì có khi thì cứ ra ngoài cổng á, ngoài cổng nó ngồi đó, thì tới giờ cơm thì vô xin cơm ăn thì các ngài cũng cho vậy, nhưng mà rồi không có cho thưa hỏi gì hết, thì vô để vô thử coi cái trí của mình á thế nào. Nếu mà ra ngồi mà chút là cô thấy cô buồn buồn rồi thôi, không ai tiếp là thôi đi, thì thôi khỏi, nhưng mà cho nên không cho, cứ ra ngồi ngoài cổng đó, ngồi hoài vậy. Thì khi mà các ngài thấy cảm động á là kêu vô á thì mới vô, chứ không phải như mình bây giờ. Ở đây thì mấy vị tới đó cũng ngồi, nghĩa là ở mùa đông mà rét lạnh ở đây ngồi đó, thì ngài Quy Tỉnh á, ngài ra ngài thấy, ngài còn quở ngài mắng nữa, ngài bảo rằng các ông á là mấy ông thầy đi chơi, tức là mấy ông tăng gọi là tăng dạo chơi châu huyện đó, tức là đi ngắm cảnh, đi du lịch, mấy ông tăng đi du lịch thôi. Ở đây là ta không có cơm canh thừa để nuôi mấy ông hãy đi. Rồi ngài lấy nước ngài tạt ướt áo hết. Thì như vậy mà mấy vị cũng vẫn ngồi, là không đi. Như vậy thì ngài tới lần nữa ngài thấy vậy không đi. Thì ngài mới lấy cho bếp đó, ngài rải lên tứ tung hết. Thì mười mấy vị kia tức giận bỏ đi hết, chịu hết nổi rồi. Chỉ còn lại là có hai ngài là ngài Viên Giám Pháp Diễn này đó, với ngài Thiên Y Nghĩa Hoài. Hai vị vẫn nói là sửa y áo ngồi nghiêm chỉnh đàng hoàng. Thì lần sau đó ngài Quy Tỉnh ngài tới, ngài thấy vậy, ngài mới bảo, ủa mấy ông kia là đi hết rồi, còn hai ông còn ngồi đây làm gì đây? Thì hai ngài mới thưa, nghĩa là hai con á đã từ ngàn dặm xa xôi nghe tiếng của hòa thượng đến đây để mà cầu tham học, thì há có thể vì một gáo nước lạnh một nắm cho bỏ đi dễ dàng sao? Là mình thấy nói nghe có lý không? Thì ngài Quy Tỉnh ngài nghe nói như vậy, ngài nói vậy hai ông vậy cũng được. Thì Ngài mới hỏi vậy chứ à, thôi thì bây giờ ở đây còn thiếu cái chức điển tọa. Điển tọa giống như tri khố của mình đó, thì ông có thể làm được chăng? Thì Ngài Pháp Diễn đó, Ngài mới thưa là con xin nhận, xin nhận. Thì Ngài Pháp Diễn được vào làm điển tọa, còn Ngài Thiên Nghi Nghĩa Hoài á thì được cho vào trong tăng đường, tức là cho vào chúng. Mà cái chỗ của Ngài Quy Tĩnh thì ăn uống rất là đạm bạc, cho nên một hôm thì Ngài Quy Tĩnh Ngài đi ra ngoài có việc, thì trong chúng mới xin với Ngài Pháp Diễn này á, thôi bữa nay xin thầy nghe là nấu cho bữa cháo ngon ngon bữa, hòa thượng ở đây đi vắng rồi. Thì Ngài Pháp Diễn Ngài cũng mở kho lấy ra nấu bữa cháo gọi là cháo lục hòa đó, có chỗ gọi là cháo ngũ vị, tức là giống như mình giờ là cháo nêm đó. Cháo nêm đàng hoàng. Thì nấu cháo vừa chín xong thì Ngài Quy Tĩnh Ngài lại về tới. Ngài về tới thì rồi cái thì dọn lên quả đường rồi thì Ngài cũng lên Ngài ăn đàng hoàng, không nói gì. Ăn xong rồi thì Ngài mới kêu ông chị sự lại. Ngài hỏi vậy chứ bữa nay là có đám gì vậy? Thì ông chị sự thưa không có đám gì hết. Thì Ngài mới nói vậy là ai có thí chủ nào có cúng dường trai tăng? Thì Ngài thưa cũng không có gì nữa. Thì Ngài thưa cũng không có gì nữa. Thì Ngài vậy chứ bữa nay lần sau là có bữa ăn mà cô dễ tin chọn vậy. Thì Ngài mới bảo là xin hòa thượng cứ hỏi Ngài điển tòa ra thì biết à. Thì Ngài kêu ra. Kêu ra thì Ngài Pháp Diễn đó, Ngài ra, Ngài mới thú tội. Ngài mới thưa là bạch hòa thượng, đây là con thấy trong chúng là lâu nay ăn uống cũng đạm bạc, cho nên con tự ý con lấy đồ con nấu, đó là lỗi của con, thì con xin chịu tội, tùy hòa thượng xử phạt. Thì như vậy, tưởng đâu nói như vậy là Ngài cảm động, Ngài tha, thấy không? Nhưng mà không ngờ là Ngài Quy Tĩnh, Ngài bảo chi sự đó, lột y bát hết, đem tính giá tiền, tính giá tiền để mà bù lại, bù lại cho cái đồ đạc mà đã lấy cho con đó. Ngài bảo á, ông có cái lòng từ bi như vậy thì cũng tốt đó, thấy không? Nhưng mà thôi hãy đợi sau này khi ông ra làm trụ trì á thì ông cứ hãy làm, còn bây giờ ở đây là ông tự ý ăn trộm trong của thường trụ mà ông làm như vậy đó là không có trúng pháp, phải nghe là bán y để mà bù lại đầy đủ của thường trụ rồi đuổi ra khỏi chúng luôn. Thì Ngài Pháp Diễn Ngài nghĩa là khẩn phản xin mấy lần, Ngài Quy Tĩnh Ngài cũng không cho. Ngài Quy Tĩnh Ngài mới đến Ngài nhờ mấy cái vị mà trưởng lão tôn túc ở trong chùa đó, tức là giống như những bậc mà chúng lớn trong chùa đó, không? Những bậc mà lâu năm thượng tọa rồi trong chùa đó, xin dùm. Rồi cộng thêm là nhờ mấy vị mà thí chủ mà có thân có thế lực rồi đó, mấy vị thí chủ lớn rồi đó, không? À, xin dùm nữa. Tưởng đâu như vậy thì nhờ những vị đó xin dùm mà thì Ngài cũng cảm động, Ngài cho. Không giờ nhờ những vị đó tới thì Ngài còn quở nặng thêm nữa. Ngài bảo, ta bảo ông không phải là cái người tốt. Ông định là mượn những cái người lớn, mượn những cái thế lực đó để mà lấn áp ta chăng? Ông hãy đi cho nhanh đi, đuổi nhanh thêm nữa. Nếu mà cỡ mình cỡ đó thì sao? Xách lối đi tuốt rồi phải không? Nhưng mà Ngài Pháp Diễn, Ngài còn xin lại một điều nữa. Ngài nói, nếu như vậy thì thôi con không dám xin ở lại nữa. Nhưng mà con chỉ xin một điều là khi hòa thượng thượng đường đó thì con xin được vào dự nghe. Con xin ra thêm câu nữa. Thì Ngài Quy Tĩnh Ngài Ngài lại cho cái đó lại được. Tức là cho khi mà thượng đường thì cho vô nghe. Nhưng mà nhất định là không cho ở trong chúng, đuổi ra khỏi viện. Thì Ngài Quy Tĩnh Ngài đi xuống một cái chùa nhỏ dưới núi đó, ở tạm nơi hành lang. Rồi mỗi lần mà thượng đường thuyết pháp đó thì Ngài đến Ngài nghe. Một hôm thì Ngài Quy Tĩnh Ngài có việc Ngài đi xuống núi đó, gặp Ngài ở đó. Ngài hỏi chứ, ủa ông ở đây bao lâu rồi vậy? Thì Ngài nói là con ở được nửa năm rồi. Thì Ngài nói, nửa năm như vậy thì ông có trả tiền phòng rồi chưa? Ông ở đó là ở phòng của cũng là của Tam Bảo, của Thượng Trụ, đâu phải là cái chỗ mà có làm sẵn cho ông ở đâu. Ông phải mau mau là ông phải rồi kiếm tiền ông hoàng trả lại, không thì ta sẽ đi báo cho quan thưa chứ không đấy. Cả mình chịu đó, chịu nổi chưa? Nhưng mà ngài pháp diễn ngài vẫn không có cái tỏ vẻ gì là ngài kêu bằng khó chịu hay là quá hận trở lại. Ngài cũng sẵn sàng, ngài đi vào ở trong thành cũng giống như mình đây đi vào trong Đà Lạt rồi đó, để mà quá duyên, tức là đi mà để xin đó, xin tiền và hoàn trả lại. Hoàn trả lại xong chùa đó rồi thì thôi ngài kiếm chỗ ngài ra ngoài thành ngài ở, cho ngài không dám ở đó nữa. Thì ngài quy tỉnh sau đó thì có là có dịp thì ngài cũng ra thành, thì ngài cũng gặp ngài pháp diễn, thì gặp nhưng mà ngài cũng vẫn tỏ vẻ cung kính như thường, chứ không có chút gì mà gọi là khó chịu hay là oán hờn gì hết. Ngài quy tỉnh ngài thấy như vậy đó, ngài mới trở về, ngài bảo với công chúng là ở diệp huyện này có cổ Phật thì các ngươi có biết chăng? Thì chúng thưa chứ ai. Thì ngài nói là như là viễn công đó, không? Thì thật là cổ Phật đó. Thần chúng nghe vậy mới giật mình, là mới đem hương qua đến thỉnh ngài về viện. Về viện rồi thì sau đó ngài quy tỉnh đó, ngài mới sai đánh trống mà thăng đường tập chúng hết, rồi ngài nó ở trước chúng đó, ngài truyền gọi là truyền pháp luôn. Thì ở trong sử ghi đây là một trường hợp đặc biệt, có 102 ở trong nhà thiền, gọi là truyền pháp mà giữa chúng đông người. Thường thì truyền chỉ thầy trò thôi, tức là vào trong thất á thì truyền thôi, mà đây mà truyền giữa chúng đông người như vậy đó, là đây là trường hợp đặc biệt. Thì như vậy để thấy cái tinh thần mà của ngài pháp diễn là để mà cầu học của người xưa như vậy đó. Còn so với mình ngày nay là nói động tiếng là bỏ đi tuốt là khỏi cần phải thử chi mất công nhiều phải không? Mà ngài pháp diễn này thì ngài lại có nhiều cái tài lắm. Ngài lại dành về bên pháp luật, rồi về những cái đối đáp, rồi nó cũng khéo léo nữa. Cho nên có những lần mà ngài đi đi ra ngoài rồi gặp người giặc đó, ngài nhờ cái khôn khéo ngài đối đáp, ngài cũng được qua hết, hiểu được hết. Cho nên là ngài cũng thường được cái hiệu gọi là viễn lục công á. Tức là viễn lục công á, tức là cũng chỉ là ngài đó, chỉ là ngài đó. Thì như vậy đó là nói qua để cho hiểu rõ cái tinh thần học đạo ban đầu của ngài. Thì cái nhân duyên mà của ngài mà được sáng ban đầu á là nhân lúc còn sơ duy thôi, nhưng mà ngài thấy vị tăng vào thất thưa hỏi về cái bá mà của ngài Triệu Châu đó, thì ngài hòa thượng ngài càng hỏi vị tăng, thì vị tăng không có hiểu gì hết, nhưng mà ngài đứng bên cạnh thì ngài lại có tỉnh. Ông tăng hỏi mà rồi ông tăng không có tỉnh gì hết, ngài chỉ đứng bên thôi, nhưng mà ngài có tỉnh. Cho nên những cái việc này á thì là những cái việc mà nhiều khi nó không phải là ở trên cái ngôn ngữ, mà nó có cái gì sâu xa ở ngoài ngôn ngữ đó. Bởi vậy mà có nhiều chuyện, thí dụ cũng như là cái chuyện mà ngài Thị Gia Miễn đó, Thị Gia Miễn với vị thủ tọa Nguyên Lễ, tức là ngài Thị Gia Miễn mà hỏi về cái câu gì là với ngài thủ tọa Nguyên Lễ, thì ngài Nguyên Lễ ngài nắm lỗ tai ngài kéo ngài vòng nữa ngài lấy tay ngài để ngài nắm lên đầu đó, ngài đi vòng nữa. Thì ngài Thị Gia Miễn ngài liền tỉnh ngộ, sau đó thì ngài mới thuật lại cho một vị thượng tọa khác nghe. Thì vị thượng tọa đó sau đó mới hỏi ngài Nguyên Lễ lúc đó là sao, thì ngài Nguyên Lễ ngài đỏ mặt ngài hổ thẹn, hỏi mấy lần thì ngài Nguyên Lễ ngài mới nói tôi có biết gì đâu, lúc đó tôi đùa chơi vậy thôi nghĩa là đùa chơi vậy chứ có biết gì đâu. Nhưng mà ngài Thị Gia Miễn này ngài liền tỏ ngộ thì cho nên ở trong sử cũng có ghi cái thời Phật cũng có lần nữa, nghĩa là một ông tỳ kheo già thì đang ngồi thăm thiền hay gì đó, thì ông Sa Di cũng lấy cái trái banh nó đùa chơi chọi lên đầu ông á, nhưng mà chọi lên đầu trúng đầu thì ông chứng quả là hắn luôn. Thì như vậy đó là nó lên cái chuyện này á, như cái nói không phải là gọi là ở trên ngôn ngữ ha, mà do những cái công phu của mình nó quân tập nó thường thục ha, thì những cái duyên nó gợi lại nó thì nó liền chín mùi thì nó liền rụng à, cho nên đó là cái chuyện gọi là ngoài lời. Thì ở đây à, ngài Pháp Diễn cũng vậy, nghe vị tăng hỏi nhưng mà ngài đứng bên cạnh là ngài tỉnh, sau đó ngài đến cái kiến ngài dịp nguyện với ngài Phần Dương đó thì cũng đều được hai ngày ấn khả hết à. Thì đây là ngài, tức là lúc ngài ở viện rồi đó, thì ông Âu Dương Văn Trung Công đó nghe tiếng sư là kỳ đặc à, tức là có những cái đặc biệt đấy, mới bèn đến thẳng nơi thất của sư à, đây là còn ở thất. Khi đến thất thì chưa thấy có gì lạ, ông mới cùng với khách đánh cờ, sư ngồi bên cạnh xem. Thì Văn Trung cứ thắng cuộc luôn, mới thỉnh sư nhân cờ mà nói pháp. Thì tức thì sư liền sai đánh trống thăng tòa, sai liền nói pháp. Nếu mà luận về việc này á, cũng giống như là hai nhà đánh cờ. Cái này sao, này sao bảo vậy, tức là nghĩa là sao đó. Câu này là nó đổi lại, tức là giống như hai nhà đánh cờ, nghĩa là sao? Bởi địch thủ tri âm thì đương cơ chẳng nhượng. Nếu là chiếu chứ không phải là chiến, nếu là chiếu năm mà tha ba thì lại thông một đường mới được à, thông chứ không phải là không à. Có một nhóm người chỉ hiểu đóng cửa làm kế sống mà chẳng biết cướp cờ đoạt trống xông qua cửa ải à, cái chỗ này cũng sửa lại là tiếp tháo cùng với hiểm nguy đó, đồng bài à, sau khi tan cuộc thì luống nhọc cầu hòa đó. Do đó nói bên béo dễ được à, bụng gầy thì khó cầu à, nghĩ tới đi thì luôn luôn phạm lỗi à, thì giờ đổi ra phạm lỗi tâm thô thì mỗi lúc chạm đầu à, à, thôi chớ phe là quốc thủ, tức là tay cầu giỏi đó, dối nói thần tiên được cuộc thua bàn tức chẳng hỏi à, chỗ này là nó sửa lại đó, tức là được cuộc thua bàn tức chẳng hỏi. Hãy nói khi đen trắng chưa phân thì một nước cờ rơi tại chỗ nào. Thì im lặng dây lâu, sư mới tiếp. Từ xưa đến giờ có 19 đường mà mê ngộ có lắm người à, Văn Trung rất là thán phục, mới thông thả bảo chúng ta là rảo, bảo các đồng liêu: tôi buổi đầu nghi thiền ngữ là lời rỗng, ngày nay mới thấy cơ duyên của lão hòa thượng này chỗ được chỗ đến. Nếu chẳng phải ngộ sáng nơi đất tâm thì chỗ nào mà có được ý chỉ nhiệm màu thế ư à, thì như vậy. Ở đây là ngài Nhân đánh cờ và ngài thuyết pháp, thấy không? Đây là nói, đây là nghe lại cái lời này cho nó kỹ và mới thấy được cái ý của ngài. Tức là nói về cái việc này thì cũng giống như là hai cái tay đánh cờ à, nghĩa là sao? Bởi vì địch thủ tri âm á, thì đương cơ chẳng nhượng, chứ không có nhường nhau. Nếu là chiếu năm mà tha ba thì lại phải thông một đường mới được. Có một nhóm người á, thì chỉ biết là đóng cửa làm kế sống mà chẳng biết cướp cờ đoạt trống xông qua cửa ải à, tiết tháo cùng với hiểm nguy đồng bài. Tất nhiên là phải trong cái chỗ hiểm nguy đó à, thì nó bài được cái tiết tháo à, sau khi tan cuộc thì luống nhọc cầu hòa. Do đó mới nói bên béo thì dễ được à, bụng gầy thì khó tiêu à, béo là tức là chỉ cho bên là nó khéo, là có mưu trí rồi đó, còn bụng gầy là bên là yếu ớt à, nghĩ tới đi thì luôn luôn là phạm lỗi, còn tâm thô thì mỗi lúc chạm đầu à, thôi là chớ có phe là tay cờ giỏi, dối nói là thần tiên à, bây giờ được cuộc hay thua bàn đó, tức là được thua đó thì tức chẳng hỏi, mà bây giờ hãy nói là khi mà đen trắng chưa phân á thì một nước cờ rơi tại chỗ nào, nói thử xem à. Thì như vậy để thấy ngài Nhân đánh cờ mà ngài cũng nói pháp được không? Thì tức là sao? Nghĩa là cùng là tác gia gặp nhau, tức là giống như là hai tay đánh cờ, không? À, hai đánh cờ mà địch thủ chi âm, tức là hai bậc tác gia mà gặp nhau, không? À, tác gia gặp nhau thì sao? Đó. Tức là đương cơ chẳng nhượng. À, tác gia gặp nhau thì mỗi vị mỗi bên đều tự có cái chỗ sống, phải không? À, cho nên là thể mà tác gia gặp nhau á thì phải là rất là coi như là khéo léo, không có để một kẻ hở, nghĩa là được thua là ngay một cái nước cờ thôi. Cho nên là không thể để cho một chút nào xen hở đối phương có thể mà gọi là thấy được đó, không? À, cho nên gọi là đứng về cái mặt mà gọi là tự chi đó, thì nghĩa là bậc gọi là không có một cái đối tượng à, gọi là thường gọi là gặp cơ mà chẳng thấy thầy, không? Đây là đương cơ chẳng nhượng à, bởi vì hai người đều là bậc tác gia với nhau hết à. Còn nếu là chiếu năm tha ba thì phải lại thông một đường mới được. Tất nhiên là trong cái cửa mà gọi là tiến hóa qua lại thì phải có cái con đường gọi là tự thông, không? Nghĩa là phải ứng dụng được tự tại, không có gương trệ một bên, đối duyên xuất cảnh vẫn luôn luôn sáng ngời không mất. Cho nên nó là có một người thì giống người là chỉ biết là đóng cửa là cái sống mà chẳng biết cướp cờ đột sống xông qua cửa ải đó, không? Nghĩa là phải có biến thông tự tại, đối duyên xuất cảnh mà vẫn luôn luôn sáng ngời không mất. Thì như vậy đó mới là cái bậc nghĩa là có sức mạnh. Chứ còn chỉ một bề mà gọi là đóng cửa giữ yên đó, mà đời khi mà gọi là đối diện cái cảnh thì sao đây, có giữ được không? Cho nên là tất cả chỗ tất cả nơi đều nghĩa là dù ở trong cái cảnh mà nó nghịch cảnh khó mà vẫn không mất, thì đó mới là cái bậc có cái sức lực lớn. Cho nên ngài Lục Tổ ngài mới nói, nếu một người mà thật thấy tánh đó, thì dù là múa gươm giữa trận đó, cũng vẫn thấy tánh.
À, thì nhờ mới thật. Còn ở nhà thấy tánh, nhưng mà ra trận rồi thì quên hết, thì chưa phải thật. À, đây ngài cũng nói vậy đó, nghĩa là phải cướp cờ đổ trống xông qua cái ải, trong cái chỗ khó khăn hiểm nghèo đó mà vẫn không mất, vẫn luôn sáng ngời đó, thì như vậy mới là cái bậc có cái lực lượng mạnh. Sau khi tan cuộc thì đúng nhập cầu hoài thôi, cũng công phu cũng đều quên. Cho nên bên béo thì dễ được, mà bên bụng gầy thì khó tiêu, yếu thì khó mà thắng được. Nhưng mà chỗ này nghĩ tới đi thì luôn luôn là phạm lỗi. Tức là sao? Nếu mà là tay mà gọi là nó thuần thục rồi á, thì nghĩa là đi thì nó có cái chỗ thấy được nước cờ liền, đưa ra là thấy được nước cờ đi liền. Chứ còn nghĩ ngợi thì tất nhiên là nó mắc kẹt, cũng giống như là mình nghĩa là vừa nghĩ ngợi á thì liền nghĩa là bị đánh đuổi ra. Tâm thô á thì mỗi lúc chạm đầu tâm thô thì tất nhiên là bị chướng ngại. Nhưng mà cái chỗ này bây giờ thì gọi là thôi, chớ có phe là tay cờ giỏi gì, hay là dối nói là thần tiên tiếng là những người mà gọi là đánh cờ mà gọi là siêu sức á, thôi cái chuyện đó hãy gác qua một bên, tức là cái chuyện được thua đó gác qua một bên. Bây giờ hãy nói là khi mà đen trắng chưa phân á thì một nước cờ rơi tại chỗ nào đây, cái chuyện được thua đó gác qua một bên. Bây giờ hãy nói là khi mà đen trắng chưa phân á thì một nước cờ rơi tại chỗ nào đây, tức là sao? Còn thấy có thua có thắng á là vẫn còn chưa rời khỏi cái bàn cờ. Thấy có thua có thắng là chưa rời khỏi bàn cờ, tức là cũng chưa hết mê. Thì như vậy cuối cùng là phải sao? Ngay khi mà cái ý niệm mê ngộ đều quên hết, phải không? Tức là cuối cùng là phải quên hết những cái ý niệm mê ngộ đó, bật dấu được mất. Thì nghĩa là cốt là phải thấy đến cái chỗ mà trước khi cái ý niệm mê ngộ chưa phân á, không? Thì đó là cái chỗ gì, làm sao mà biết được cái chỗ rơi đó, chứ còn không có dừng ở ngay nơi cái giữa đường, tất nhiên là mọi cái ý niệm đối đãi nó đều bật hết á, thì ngay đó là cái gì? Nó là phải thấy cho thấy thấu tới cái chỗ đó, chứ không có dừng ở trên giữa đường, dừng ở trên cái chỗ được thua. Dù cho nó là mình được thắng được mãi, nhưng mà còn thắng thì tất nhiên là còn thua, có thắng có thua, tức là còn có cái đối đãi, còn có cái chỗ mà để mình gọi là chiếu soi đó. Thì dù cho chiếu soi nó sâu xa cách mấy, nhưng mà còn có chỗ chiếu soi, tất nhiên là còn chưa rời khỏi duyên, đó là cái chỗ chưa có tột. Thì như vậy ngài nói vậy im lặng như lâu, bảo là từ xưa đến giờ đó chỉ có 19 đường đó thôi, mà mê ngộ có lắm người cũng như mình như vậy, từ xưa đến giờ thì cũng bao nhiêu cái tâm vương tâm sở đó, nhưng mà rồi cũng mê ngộ, cũng là không biết là hàng tỷ hàng muôn gì người, cũng bao nhiêu tâm vương tâm sở đó. Thì đó là để nói lên mê ngộ đó, cũng không có cách nhau bao xa, chỉ mình khéo chuyển thì ngay mê đó là chỗ ngộ thôi. Thì như vậy đó là chỉ nhân cái đánh cờ mà ngài Pháp Diễn ngài cũng nói pháp được, thấy không? Thì như vậy để thấy cái người mà đã thực sống được rồi thì cái gì qua tay đó cũng đều thành diệu dụng hết.